Cơ đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 18 tháng 7 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị lời chia sẻ của trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên với tựa đề Vì chúng ta có lòng biết ơn. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Kính chào Huệ Thánh. Có câu chuyện như thế này, ông bố đưa gia đình đi ăn nhà hàng. Ăn xong, người bồi mang đơn tính tiền đến thì người cha trả tiền và cho người bồi tiền tiếp. Thì thằng bé con 10 tuổi nó mới nhìn vào số tiền cha nó trả và cái tiền tiếp cho người bồi, nó mới nói: tại sao người bồi lại được 15% mà Chúa thì chỉ có 10%? Có bao giờ chúng ta nghĩ đến một phần 10 hay là 10% lợi tức mà chúng ta biệt riêng ra cho Chúa thì không có là bao nhiêu so với những chi phí mà chúng ta tiêu xài hay không? Có người đi ăn ngoài thường xuyên, mỗi lần ăn họ cho tiền tiếp 5 đồng, 10 đồng không tiếc, nhưng khi bỏ tiền vào bao tiền dân, họ đắn đo suy tính không biết nên bỏ 1 đồng hay là 5 đồng. Hay có người đi shopping hàng tuần, dám mua đôi giày hay là cái bóp cả $100, nhưng lâu lâu viết một cái check dân tiền chi phí hội thánh thì xấy sao mà nó nhiều quá. Sứ điệp tôi muốn được chia sẻ với quý vị sáng hôm nay là dâng hiến vì chúng ta có lòng biết ơn. Trước hết tôi xin được nói sơ qua về lịch sử của hệ thống dâng một phần mười lợi tức cho Chúa. Chúng ta biết khi mà Đức Chúa Trời dùng Môi-se đưa dân Israel là dân Chúa đã chọn ra khỏi vòng nô lệ của xứ Ai Cập, thì Ngài hứa Ngài sẽ cho họ lập quốc ở một vùng đất mới. Thì trong cuộc hành trình đó, dòng dõi của Gia-cốp hay là Israel có được 12 chi phái do 12 người con trai, thì Chúa đã định chi phái Lê-vi sẽ làm chi phái tế lễ cho Ngài. Thì người Lê-vi được chọn vào trong những chức vụ như lo phần lễ nghi, lo phần giáo dục, chữa bệnh và trông nom đền thờ. Và cao trọng hơn cả trong vòng chi phái Lê-vi thì có dòng dõi của A-rôn, họ được Chúa chọn làm chức tế lễ để lo phần thuộc linh cho dân sự. Vì bổn phận của người Lê-vi là phục vụ toàn dân sự, cho nên họ không có thì giờ hay là hay cơ hội để làm việc riêng, sanh lợi như mọi người khác. Nên Chúa muốn 11 chi phái kia là những người được tự do làm ăn buôn bán, làm giàu hoặc làm nông hay là chăn nuôi gây lợi tức, phải hỗ trợ cho người Lê-vi hay là trả lương cho họ. Chúa đặt ra một hệ thống rất là đơn giản, nhưng hệ thống ấy giúp cho quần mái của tổ chức chạy rất là chu toàn về phương diện hành chánh cũng như về phương diện thuộc linh. Đó là hệ thống phần 10. Các chi phái kia chỉ trả một phần 10 lợi tức của họ vào ngân quỹ, và ngân quỹ ấy dùng để trả nuôi các người Lê-vi, và các người Lê-vi cũng nộp một phần 10 của họ, những gì họ nhận từ dân sự. Về sau, khi dân Israel đã đến được đất hứa, Đức Chúa Trời truyền cho Giô-suê chia đất cho 11 chi phái mà thôi, để cho họ có thể canh tác và chăn nuôi gây lợi. Nhưng những người thuộc chi phái Lê-vi thì như trong sách Giô-suê nói, họ không được hưởng cơ nghiệp. Họ sống vào tiền dân phần 10 mà dân sự đóng góp, để họ có thể chuyên tâm hầu việc Chúa và phục vụ dân sự qua trách nhiệm trong đền thánh, lo dạy dỗ và cho đời sống tín ngưỡng của mọi người. Ngày hôm nay, Hội Thánh Chúa cũng hoạt động theo nguyên tắc ấy. Các người truyền giáo, các mục sư, các truyền đạo, thầy giáo, họ là những người được Chúa kêu gọi để làm chức vụ của chi phái Lê-vi ngày xưa. Họ có trách nhiệm chăm lo Hội Thánh Chúa. Chúng ta là tín đồ, chúng ta gửi phần 10 lợi tức của mình về trợ giúp những người hầu việc Chúa này. Đối với Chúa, phần 10 không phải là của dân lạc ý, mà phần chúng ta phải hoàn trả về cho Ngài. Cho nên mỗi tháng phần 10 của các tín hữu ngày hôm nay, toàn quốc hay là toàn thế giới được gom góp lại để trả lương cho tất cả các thầy giáo, nhân viên giáo hạt và mục sư trên toàn quốc, ở nếu chúng ta là thuộc Tổng hội Bắc Mỹ. Và không chỉ là chúng ta chỉ trả cho những người tại chức trong cái phần 10, mà chúng ta cũng phải lo cho những người đã hiến cả cuộc đời họ đi giảng đạo, ngày nay họ về hưu, chúng ta phải lo cho phần hưu trí của họ nữa. Đó là một cái hệ thống rất đơn giản, là hệ thống một phần 10 mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta tiến chung với Ngài. Và thật sự như vậy, nếu mà chúng ta là những người, chúng ta thật sự xem việc phát triển lời Chúa, rao giảng tin lành về sự cứu rỗi của Chúa là quan trọng, xem sự hồi lai của Đức Chúa Giê-xu là điều chúng ta ngóng trông thì là chắc chắn chúng ta sẵn lòng hỗ trợ những người hầu việc Chúa và những người rao giảng tin lành của Chúa qua sự đóng góp của mình. Tuy nhiên, làm tín đồ của Chúa, lòng trung tín của chúng ta được tỏ bày không phải chỉ bằng tiền bạc mà thôi, mà còn bằng cách chúng ta để Chúa dùng mình qua những khả năng của mình có. Chúng ta hãy đều nhớ câu chuyện đã ghi lại ở trong sách Matthew đoạn 25. Đó là câu chuyện về các ta lân. Ở trong Matthew đoạn 25 câu 14 đến câu 30. Tôi nghĩ là mọi người đều có Kinh Thánh. Mục sư có dặn tôi, cô nhớ nói tín hữu lật Thánh Kinh. Cho nên bây giờ tôi xin mời, nếu ai mà đã lật Kinh Thánh được, xin mời đứng lên đọc giùm tôi ở trong Matthew đoạn 25 câu 14 cho đến câu, chúng ta sẽ không đọc hết bởi vì rất là dài mà mắt tôi thì không thấy, cho nên chúng ta chỉ đọc đến câu 18 mà thôi. Nếu ai có thể đọc giùm ông Trí. Cảm ơn ông Trí. Chúng ta thấy cái câu chuyện trong này đó là câu chuyện của ba người đầy tớ và một người chủ. Thì khi chủ đi xa, ở trong chúng ta đọc là tùy theo tài mỗi người thì người chủ phát cho những người những cái ta lân. Ta lân là một cái đơn vị trọng lượng cân vàng hay cân bạc trong cái thời của Đức Chúa Giê-xu. Nó tương tự như một kilo vậy đó. Nhưng mà cái chữ ta lân ở trong cái câu chuyện này nó đã thành một cái chữ ở trong văn hóa của, từ cái câu chuyện này nó trở thành trong văn hóa, người ta gọi ta lân hay là tiếng Mỹ là talent, nó trở thành một cái là khả năng hay là cái một cái tài năng bẩm sinh. Thì qua cái câu chuyện chúng ta thấy năm ba cái người này, người được năm, người được hai, người được một, thì hai cái người đầu tiên đó tùy theo cái lượng mà họ nhận được từ chủ, họ đem ra để mà xây đắp phát triển nó. Nhưng mà cái người thứ ba đó thì lại đem đi chôn. Thì chúng ta như vậy, chúng ta thấy là cả ba người đều có, chứ không phải là không có ai sinh ra cũng có ta lân hay là có cái khả năng, có cái tài năng. Không ai là không có. Có thể là không có nhiều, nhưng mà ai cũng là có. Và đó là điểm mà Đức Chúa Giê-xu muốn chỉ ra cho các môn đồ. Ai cũng được ban cho cả, không ít thì nhiều. Chúng ta không là không, người nào cũng có một cái năng khiếu hay là một cái khả năng nào đó. Đời có thể là bất công, không có phải ai sinh ra cũng bình đẳng như nhau. Chúng ta được may mắn, con cái chúng ta sinh ra bên Mỹ, có người sinh ra bên Việt Nam, có người sinh ra là con của nữ hoàng nước Anh, nhưng mà có người sinh ra trong cái gia cảnh bần cùng. Nhưng kẻ được nhiều ta lân không lấy đó để mà làm khi dễ người kém hơn mình. Và những người mà được ít ta lân cũng không được dùng cái đó làm lý do để mà biếng nhác. Bởi vì trong cái câu chuyện, khi chúng ta đọc hết cái câu chuyện này, cái người đầy tớ được một ta lân đem đi giấu đi thay vì xin lợi, đã bị chủ rất là giận dữ và kêu nó là kẻ biếng nhác. Và chủ, kết quả của cái kẻ biếng nhác đó là Chúa biểu quăng nó vào trong nơi tối tăm. Qua cái câu chuyện ở trong Matthew, Chúa cho chúng ta thấy rằng số lượng phước hạnh và cái tài năng mà chúng ta được ban cho không là cái điểm chính, mà cái điểm chính là chúng ta có dùng nó hay không. Thì Luca là một trong những cái người viết lịch sử của giáo hội đầu tiên, hội thánh của Chúa sau khi Đức Chúa Giê-xu về trời. Ông là tác giả của sách Công vụ các sứ đồ. Thì trong Công vụ các sứ đồ, ông kể lại là hội thánh lúc ban đầu rất là được tràn đầy ơn Chúa và Đức Thánh Linh ngự đầy dẫy trong lòng các sứ đồ và các tín hữu. Mọi người hăng hái làm chứng cho tất cả thiên hạ về Đức Chúa Giê-xu, về sự sống lại và sự chết của Ngài. Thì ở trong Công vụ đoạn 3 có một câu chuyện như sau. Một ngày kia, Führer và Young đi lên đền thờ, thì tại trong những cái cửa đền thờ có nhiều cửa, thì trong một trong những cái cửa vào đền thờ có một cửa gọi là cửa đẹp, thì có một người ăn mày. Người này phải đi ăn xin vì anh ta sinh ra đời đã bị liệt chân, không đi được. Mỗi ngày có người mang cái người này đến trước bên cửa đẹp, là cái cửa có nhiều người qua lại để mà anh ta đi ăn, đi xin tiền bố thí ở đó. Thì người này thấy hai sứ đồ đi lên thì cũng đưa tay ra xin. Cái câu chuyện kể như thế này: Phi-e-rơ và Giăng chăm nhìn cái người này, đứng lại ngó vào cái người ăn mày này. Và Phi-e-rơ mới bảo ở trong công vụ đoạn 3 câu 6 đến câu 10: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Nói xong, Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên được cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy, họ đều nhận ra người ấy là người què đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ đặng xin bố thí. Trong cái câu chuyện chúng ta vừa nghe đó, có hai phép lạ đã xảy ra. Phép lạ thứ nhất chúng ta đều thấy là người liệt kia đã được chữa lành. Nhưng cái phép lạ thứ hai chính là Đức Thánh Linh đã ngự vào trong Phi-e-rơ và cho ông cái đức tin để mà Chúa dùng ông làm phép lạ cho Ngài. Chúng ta thấy qua câu chuyện này, hai người sứ đồ là hai người đi truyền giáo, dầu họ chẳng có tiền để bố thí cho người ăn mày, nhưng vì lòng yêu thương Chúa, họ sẵn lòng rao truyền và ban bố cái tình yêu thương của Chúa cho người khi cần đến. Và họ đã lấy đức tin mà trả lời sự kêu gọi của Chúa ngay lập tức trong giờ phút đó. Họ không có chần chừ, họ không có nói từ từ để tôi để hôm nào tôi về suy nghĩ lại, hay là để tôi cầu nguyện Chúa nhiều hơn cho tôi có nhiều khả năng hơn, hay là để tôi về học đạo nhiều hơn cho giỏi hơn trước khi tôi giang tay ra để mà chữa bệnh cho cái người này bằng cái đức tin tôi có. Hai người đã sẵn sàng hầu việc Chúa, sẵn sàng để cho Chúa dùng họ với tất cả những cái khả năng mà họ có. Là tín đồ của Chúa, chúng ta cũng phải sẵn sàng đóng góp với những cái khả năng nào mà Chúa cho chúng ta. Chúng ta đừng có đắn đo lần lửa, hay là chờ khi mình có nhiều tài hơn, hay là khi mình có nhiều giờ thì giờ thoải mái hơn, hay là khi mình có việc làm tốt, lương cao hơn, hay là chờ khi mình được trúng vé số. Tôi xin được chia sẻ hai điều mà chúng ta có thể đóng góp vào trong công việc Chúa. Thứ nhất là qua khả năng nào, bất cứ khả năng nào mà chúng ta có. Khi mà chúng ta nói về sứ mạng làm quản gia cho Chúa, chúng ta thường nghĩ đến câu chuyện chúng ta vừa đọc ở trong Matthew, là người quản gia trung thành trong cái chức vụ quản lý tài chánh của mình. Chúng ta thường hay nghĩ rằng người có nhiều tài hay có nhiều tiền thì giống như là người đầy tớ được 5 ta lân, họ là những người sẽ đóng góp. Còn phần mình không có chi, rất ít, cho nên mình mang phần ta lân của mình đi giấu đi. Nhưng trong câu chuyện khi chúng ta đọc ở trong công vụ các sứ đồ của mà Luca kể lại, thì chúng ta thấy tiền bạc và ta lân không phải là những cái điều là cái ta lân duy nhất. Vì chính Phi-e-rơ cũng đã khẳng định là ta chẳng có tiền bạc chi hết, song điều ta có, điều gì đó ta có thì ta sẽ cho ngươi. Điều ông nói đó là đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Và bởi đức tin, Phi-e-rơ đã để cho Đức Thánh Linh dùng mình đặng làm phép lạ cho người ăn mày kia. Dĩ nhiên hội thánh của chúng ta đây lúc nào cũng có nhu cầu cho tài chánh, chi phí hàng tháng để trang trải những phí tổn của cơ sở này và để đài thọ những cái mục vụ, những cái chương trình của hội thánh. Nếu nói là chúng ta không xem vấn đề tài chánh là quan trọng thì cũng không đúng. Tuy nhiên, hội thánh của chúng ta có bao giờ mỗi một người trong chúng ta nghĩ rằng mình có thể tuyên bố giống như Phi-e-rơ đã tuyên bố không? Là xong điều ta có thì ta có thể chia sẻ được. Là chúng ta có Đức Thánh Linh đầy dẫy để chúng ta có thể ban bố cho mọi người xung quanh mình hay không? Là để chúng ta có thể bảo những người bị liệt bại phần thuộc linh từ lúc sanh ra rằng họ có thể đứng dậy và đi trong Chúa, vì chúng ta đã để Đức Chúa Trời dùng chúng ta đặng truyền Đức Thánh Linh đến cho những người chưa biết Chúa hay không? Làm cho họ được cảm hóa hay không? Là người tín đồ, chúng ta phải tận dụng mọi khả năng, tài năng Chúa cho, dầu ít, dầu nhiều, phải giúp đỡ và góp phần vào công việc Chúa. Vì và hội thánh Chúa, chúng ta phải làm thế nào để cho người ta thấy rằng chúng ta có Đức Thánh Linh đầy dẫy? trước khi chúng ta có thể đi mà cải hóa người khác. Tuy nhiên điểm thứ hai, tài chánh cũng rất quan trọng. Trong hội thánh Chúa cũng cần tài chánh để làm công việc Chúa phát triển trong thế gian. Kinh Thánh nói rất nhiều lần về sự trung tín, về phần tài chánh của người tín đồ trong chức vụ quản gia cho những gì mà Chúa đã ban cho mình. Dân phần 10 là bổn phận, nhưng chúng ta cũng không thể nào sao lãng các phần dân hiến khác cho những nhu cầu khác của hội thánh, bởi vì tiền một phần 10 không được dùng để mà trang trải cho những chi phí của hội thánh, cho những trả tiền điện, tiền nước, tiền này tiền kia, hay là những cái chương trình của hội thánh. Bởi vậy chúng ta ngoài phần 10, người tín đồ cũng phải dâng hiến thêm để đóng góp vào những chi phí và nhu cầu khác của nhà thờ và của hội thánh. Trong cái thư thứ hai gửi cho hội thánh tại Corinto, ở trong đoạn 8 và đoạn 9, thì Phao-lô đã dùng nguyên cả hai đoạn này để nói về sự dâng hiến tài chánh. Ông nói, trong thư ông nói cho tín hữu ở Corinto: vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Ở đây hội thánh Corinto là một trong những hội thánh tiên chinh, một trong những hội thánh ở một thành phố lớn, một hội thánh rất là mạnh. Nếu ngày nay mà chúng ta nhìn những hội thánh ở trên toàn nước Mỹ, hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm, rất nhiều những hội thánh ở trong tiểu bang Cali, nhiều hội thánh, nhìn tới El Monte là một trong những cái hội thánh được xem là lâu năm, mạnh. Thì ở đây Phao-lô nói với hội tín hữu rằng anh em đã sốt sắng, anh em đã dẫn đầu trong việc dâng hiến, và dâng hiến là một hành động của sự yêu thương. Phao-lô không có ra lệnh cho họ phải dâng hiến, nhưng ông kêu gọi và thúc đẩy họ nên dâng hiến để thật sự bày tỏ rằng lòng yêu mến Chúa và yêu mến công việc của Ngài và yêu mến anh em đồng đức tin của họ. Khi chúng ta yêu mến ai thì dĩ nhiên chúng ta không bao giờ ngại bỏ thì giờ cho họ, giúp đỡ những nhu cầu của họ. Nếu chúng ta từ chối không dành thì giờ cho họ hoặc giúp đỡ khi họ cần, thì tình thương của chúng ta chắc không phải là tình thương thật. Thì ở trong Corinto thứ 2 đoạn 9 này, Phao-lô cho thấy 4 tiêu chuẩn của sự dâng hiến. Ở đây ông viết: hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều, mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn và hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ân đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Thưa quý vị, có giống như tình trạng của chúng ta hay không? Chúa ban cho chúng ta đầy đủ mà lại còn có rời rộng nữa để chúng ta có thể làm được việc lành. Bởi việc đó họ đã có lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo của Đấng Christ, vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với mọi người. Corinto thứ 2 đoạn 9 câu 6, câu 8, câu 13, câu 14. Ở trong lời khuyên dặn của Phao-lô chúng ta thấy có 4 tiêu chuẩn. Thứ nhất, ban cho và dâng hiến cách vui lòng. Khi lòng chúng ta hứa nguyện dâng hiến cho Chúa thì chúng ta phải cố gắng giữ lời hứa nguyện của mình. Khi có khả năng chúng ta giúp đỡ anh em hay những người cần trợ giúp, vì chúng ta cũng đã từng là hội thánh đã có cần sự trợ giúp và chúng ta đã được nhận lãnh sự trợ giúp vậy. Chúng ta dâng vì lòng trung tín chúng ta với Chúa, chứ không phải dâng để trao đổi lấy sự ban thưởng của Chúa. Cách chúng ta dâng bày tỏ lòng trung tín chúng ta đối với Ngài và đối với công việc của Ngài. Như vậy thì chúng ta có thể dâng gì cho Chúa? Chúng ta có thể dâng hiến tài năng và thì giờ để làm công việc Chúa. Khi mà chúng ta hát bài ca hiến cả thảy cho Ngài là chúng ta dâng hiến để Chúa dùng năng lực, khả năng, thì giờ và tài chánh của chúng ta cho công việc của Chúa. Chúng ta làm sáng danh Chúa khi mình trung tín trong sự dâng hiến của mình. Đó là hai phần mà tôi muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay. Trước khi kết luận, tôi có một câu chuyện nhỏ. Bà ngoại dẫn thằng cháu nhỏ đi vào McDonald's. bà không ăn gì cả, nhưng bà ta bảo thằng bé, con muốn gì ngoại mua cho con. Thì thằng bé nó mới mua một hộp Happy Meal. Hai bà cháu ngồi vào bàn, thì bà nhìn thằng bé ăn mấy cái french fry một cách ngon lành. Thì bà ngoại mới nói, con cho ngoại một miếng khoai chiên được không? Nghe bà hỏi thì thằng bé nó kéo cái french fry về phía nó. Không, mấy cái này là của con, một mình con ăn thôi, con không có chia với ngoại được. Chúng ta thấy thằng bé cháu thật là ích kỷ, bởi vì tất cả những gì nó có trong cái hộp Happy Meal kia không phải là do bà nó cho nó sao? Và chắc chắn là bà có thể mua cả 10 hộp Happy Meals nữa kìa. Nhưng khi bà sinh thì nó không còn nghĩ là của bà cho nó nữa, mà là tất cả là của nó. Chúng ta có bao giờ nghĩ mình cũng có thể đã có thái độ như vậy với Chúa không? Không phải tất cả những gì chúng ta có đều là do Chúa ban sao? Không phải là Chúa đã cho chúng ta sức khỏe, Chúa cho chúng ta có tài năng, Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan, có cơ hội được sống ngay ở Hoa Kỳ, có việc làm, có tiền trợ cấp, có học bổng của chính phủ cho, chúng ta nhận lãnh rất là nhiều. Nhưng khi cần phải đóng góp hay hoàn trả lại cho Chúa, chúng ta có giống như cái thằng bé kia hay không? Chúng ta là những người tin vào sự cứu rỗi của Đấng Cơ Đốc và dâng đời mình cho Chúa, là những người may mắn chúng ta đã được giàu trong Chúa. Trong cái tình yêu của Ngài thì những tài năng mà Chúa ban cho chúng ta là những ơn phước thiêng liêng. Niềm vui mà của người tín đồ là niềm vui được chia sẻ cho người khác biết về tin lành của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Giê-xu có cho nhân loại và trong cách sống và trong cái lời làm chứng của mình. Nhưng các điều đó không có nghĩa là chúng ta đã làm chứng đạo hết rồi, chúng ta không cần phải dâng hiến. Chúng ta là tín đồ của Chúa, chúng ta phải có lòng yêu thương, phải có lòng nhân đức. Khi mà chúng ta được kêu gọi đóng góp và giúp đỡ tài chánh cho công việc Chúa, chúng ta không thể nào trốn tránh trách nhiệm của mình bằng cách lý luận rằng tôi là những người thuộc linh nên không cần phải dâng hiến, tiền bạc là những thứ thuộc về thế gian. Hay là chúng ta kêu gọi những người bên ngoài đi trang trải những chi phí hội thánh mình dùm cho mình. Phần 10 và dâng hiến tài chánh là để phát triển công việc Chúa, là một bổn phận thiêng liêng của một người tín đồ. Nhưng mà ngược lại, không phải là chúng ta có quyền cho rằng mình là người đã đóng góp phần 10 và đã dâng hiến tài chánh rồi, mình không cần phải làm gì khác, không cần phải đóng góp thì giờ năng lực của mình cho công việc hội thánh. Một người tín đồ trung tín phải là một người quản gia trung thành. Người quản gia trung thành là người biết sử dụng mọi khả năng của mình có trong mọi lĩnh vực để phục vụ Chúa, tất cả chứ không phải chỉ là một vài lĩnh vực mà thôi. Vì thì giờ, tiền bạc, tài năng và tất cả những gì chúng ta có đều là thuộc về Chúa và là đến từ Ngài. Tôi cảm ơn Chúa vì hội thánh chúng ta đây có nhiều người rất được ơn. Chúa ban chúng ta qua nhiều khả năng khác nhau. Chúng ta có những người có ơn về âm nhạc, có ơn về làm sổ sách, có ơn được Chúa ban có tài nấu nướng, có tài trồng hoa, có ơn hướng dẫn, chia sẻ lời Chúa, có ơn biết làm chứng đạo, có ơn thăm viếng, có ơn biết sửa chữa nhà cửa, có ơn lãnh đạo thanh niên. Nên hội thánh chúng ta thật là được ơn Chúa tràn đầy. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì những người đã được những cái ơn tứ như thế này, bởi vì tình yêu của những người này có cho Chúa và có cho hội thánh đã làm chúng ta cảm thấy chúng ta rất là cảm động, đã làm cảm động lòng của chúng ta. Bởi vậy một lần nữa tôi thay mặt cho ban trị sự, tôi xin cảm ơn lòng trung tín của các tín hữu và cũng để kêu gọi nhắc nhở mọi người hãy giữ lòng trung tín với Chúa. Bởi vì chúng ta tất cả đều cùng nhau đi những đoạn đường trong cuộc đời tín giáo của mình, thì hãy nhắc nhở nhau, nâng đỡ nhau để chúng ta giữ được vững lòng tin, giữ lòng tín trung với Chúa cho đến ngày Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.